Chào đón bạn đã đến với kênh podcast của Giang. Những trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm việc, những cuốn sách hay và bổ ích sẽ được chia sẻ tại kênh podcast của Giang và mình là host của chương trình. Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ tại kênh này là hữu ích, thì hãy gửi nó đến cho bạn bè, cho người thân, cho đồng nghiệp, với những ai mà bạn nghĩ là nội dung đó sẽ hữu ích cho họ. Và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới. Cảm ơn bạn đã quan tâm lắng nghe. Chủ đề của tập podcast hôm nay, chúng ta sẽ lại nói về sự lo âu. Nếu như bạn muốn hết lo âu, chấm dứt sự lo âu, thì đừng làm theo cái cách này nha. Đây là 12 cái cách tệ nhất để mà xử lý cái sự lo âu, lo lắng của chúng ta. Ví dụ như những cái câu nói sau, bạn nghe thử xem nó có quen thuộc với bạn không nha. Hãy cố gắng tích cực hơn đi chứ. Bạn không có gì phải lo lắng cả. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà, lo làm cái gì? Bạn cần phải tin tưởng vào chính mình. Tôi tin tưởng bạn đó. Hãy cố gắng quên nó đi, đừng có lo lắng nữa. Hầu hết những người trong chúng ta, những người hay lo lắng, đã nghe những cái lời khuyên này từ những người bạn, những người có thiện chí, hoặc thậm chí từ những cái nhà trị liệu đang giúp đỡ chúng ta. Nếu như bạn thực sự may mắn, thì bạn có thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trong khoảng 10 phút hoặc lâu hơn một tí. Cái việc mà chúng ta cố gắng trở nên tích cực hơn đôi khi là một cái ý tưởng hay, nhưng đối với một người mà đang lo lắng thì bạn thực sự là sợ cái việc mà trở nên tích cực hơn. Nếu có ai đó nói với bạn rằng hãy suy nghĩ tích cực đi, thì nó cũng giống như nói với một cái người mà mắc chứng sợ độ cao là hãy cứ leo lên đi, leo lên trên cái tầng cao đó đi, bạn sẽ không ngã đâu. Bạn có thể leo lên cái ngọn núi đó mà, hoặc là leo lên cái cây đó mà. Tương tự như vậy, thì cái khả năng mà cái lời khuyên này nó hiệu quả là zero. Còn cái việc mà người ta nói với bạn rằng bạn cần phải tin vào chính mình, hãy tin vào bản thân, thì sao? Cái câu này mới nghe thì có vẻ hay đấy. Nhưng nếu bạn là một người hay lo lắng, thì làm thế nào bạn có thể biến cái điều đó thành hiện thực? Hãy tưởng tượng rằng ai đó nói với bạn là chà, tôi thấy bạn có tất cả những cái sự nghi ngờ về bản thân. Tôi tin là bạn nên tin tưởng vào chính bản thân mình từ lúc này, ngay bây giờ. Thì làm sao mà bạn làm được cái chuyện đó? Nếu mà làm được đơn giản vậy thì bạn đâu có lo lắng nữa phải không? Thì một lần nữa, những cái lời khuyên như vậy nó chả có giúp ích được gì cả. Cái việc mà chúng ta được người khác tin cậy, được tin tưởng là một cái điều tuyệt vời. Nhưng người khác tin tưởng bạn không có nghĩa là điều đó sẽ giúp cho chính bạn sẽ tin tưởng vào bản thân. Hai cái này nó khác nhau. Trên thực tế, không chỉ là cái sự tin tưởng của bạn bè đối với bạn, nên hoàn toàn không liên quan đến cái sự tự tin của bạn đối với chính bản thân. Mà thậm chí là bạn có thể nghĩ rằng là người ta còn chẳng hiểu gì về bạn nữa kìa. Vì nếu bạn là một cái người hay lo lắng, thì có lẽ bạn đang có một cái cách suy nghĩ rất là khác, rất là riêng tư, có một cái sự nghi ngờ về chính bản thân ở trong bạn. Vì vậy, khi mà một người bạn hoặc là ai đó nói với bạn rằng họ tin tưởng bạn, thì thực sự á, cái điều đó nó chỉ đơn giản thể hiện rằng người ta không có thực sự hiểu bạn như là bạn đang hiểu chính bản thân mình. Thì cái điều này nghe có vẻ rất là quen. Hoặc là nếu có một người bạn của bạn nói với bạn rằng ôi hãy cố quên cái chuyện đó đi, và thúc giục bạn đi làm một cái việc gì đó khác để phân tâm, để đánh lạc hướng cái sự suy nghĩ, chẳng hạn như là đi tập thể dục, đi dạo bộ, thì có thể là bạn sẽ nghĩ rằng cái sự lo lắng đó nó sẽ được giải tán, giải khuây trong một lúc. Nhưng mà khi cái việc chúng ta đi bộ hoặc là cái việc mà chúng ta đánh lạc hướng đó nó chấm dứt, thì ngay lập tức cái sự lo lắng nó sẽ quay lại. Không lẽ chúng ta dành cả đời để mà đi tập thể dục hay là đi dạo? Thành ra đó, cái giải pháp này trong ngắn hạn thì ok, nhưng mà trong dài hạn thì có lẽ là nó sẽ không hiệu quả. Hoặc là có một cái lời khuyên khác đơn giản hơn là nếu như khi mà bạn lo lắng thì hãy nhìn vào trong gương và hãy hét lên với bạn rằng: dừng lại đi, đừng suy nghĩ nữa. Thì cái cách đơn giản này có thể đã giúp bạn thoát khỏi cái sự lo lắng trong nhiều năm. Bằng cách là chỉ hét lên với chính mình trong gương là hãy dừng lại, đừng suy nghĩ nữa. Nó thật là đơn giản. Nhưng mà vấn đề là cái sự lo lắng nó vẫn tiếp tục quay trở lại. Hoặc là có một số nhà trị liệu họ còn khuyên bạn là cột một cái sợi dây thun vào trong cổ tay. Khi mà chúng ta cảm thấy bắt đầu thấy bồn chồn và lo lắng thì hãy búng cái sợi dây thun đó vào cổ tay để tự nhắc nhở bản thân rằng đừng có lo lắng nữa, hoặc là hướng cái suy nghĩ đó sang một cái việc khác cũng là một cái kỹ thuật đánh lạc hướng. Thành ra đó, những cái cách này nó có thể hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng mà về lâu dài thì dường như nó không giúp ích được nhiều, vì cái vấn đề là cái sự lo âu của người ta nó vẫn cứ tiếp tục quay trở lại. Vì vốn dĩ những cái sự lo âu của bạn nó vẫn cứ tồn tại, và những cái cách vừa kể ra đó nó giúp cho chúng ta đang cố gắng loại bỏ những cái sự lo âu đó đi, thì những cái cách như vậy nó chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn đi mà thôi. Nó cũng giống như là một cái người nghiện rượu đang cố gắng cai nghiện rượu, cai cái việc uống rượu bằng cách là uống thêm một cái ly nữa. Nó có thể giúp anh ta quên đi cái vấn đề đó trong cái khoảnh khắc này, nhưng mà bản chất vấn đề nó vẫn còn ở đó, và đôi khi nó còn tệ hơn. Và cái lý do khiến cho người ta liên tục thực hiện những cái cách như vậy là vì nó hiệu quả trong ngắn hạn, nó có tác dụng trong một cái thời gian ngắn, giúp cho người ta xua đuổi được cái nỗi lo âu. Nhưng những cái cách làm như vậy có ích trong ngắn hạn như vậy, về lâu về dài nó sẽ thất bại. Bởi vì sao? Bởi vì nó nuôi dưỡng một cái niềm tin cho bạn rằng bạn cần phải giảm lo âu để giảm bớt cái mối đe dọa cho bản thân. Và những cái cách làm như vậy nó cũng trực tiếp hoặc là gián tiếp thuyết phục bạn rằng bạn không thể sống với những cái sự gì mà không chắc chắn, và nó ngăn chặn bạn đối mặt và chinh phục những cái nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mình. Và chúng ta hãy cùng xem kỹ lại những cái cách phổ biến mà thường được khuyên để giúp cho một ai đó giảm đi cái sự lo âu. Nhưng mà thực tế đây là những cái cách nó không có hiệu quả về lâu dài, và thậm chí là nó còn khiến cho mọi thứ trở nên tệ hơn. Bạn hãy nghe qua và cân nhắc xem, thậm chí bạn có thể thử xem và tự rút ra cái đánh giá cho chính mình để xem rằng cái điều mà tác giả chia sẻ như vậy nó có đúng hay không ở cấp độ cá nhân. Đầu tiên, bạn sẽ thấy rằng cái người mà hay lo âu lo lắng đó luôn tìm kiếm cái sự trấn an, vì cái sự trấn an nó giúp cho người ta giải tỏa được cái sự hồi hộp bồn chồn. Và cái cách thứ hai cũng không hiệu quả nữa là cái người lo âu họ luôn cố gắng nỗ lực tìm cách dừng lại cái suy nghĩ của chính mình. Đây cũng là một cách không hiệu quả. Và cái cách thứ ba, cái người lo âu cũng thường hay làm là người ta cố gắng thu thập nhiều thông tin. Những cái thông tin này dùng để làm gì? Họ dùng để khẳng định những cái suy nghĩ tiêu cực là có cơ sở. Thứ hai, họ thu thập thông tin để đưa ra những cái xu hướng mà nó thực tế không hề tồn tại. Nó có thể diễn ra cái xu hướng đó do cái sự ngẫu nhiên mà thôi. Và cái việc thu thập thông tin nó còn phục vụ cho cái mục đích thứ ba, đó là người ta sẽ dùng những cái thông tin đó để mà đánh giá quá cao một cái rủi ro nào đó. Khi mà cái rủi ro được đánh giá quá cao thì nó sẽ ngăn chặn cái việc mà người ta thử, người ta làm một cái việc mà người ta nghĩ là nó nhiều rủi ro. Và cái ý thứ tư, người lo âu cũng hay thu thập thông tin, và những cái thông tin đôi khi là nó chả liên quan gì đối với cái công việc mà họ sắp làm. Đó là ba cái cách mà nó không hiệu quả. Tiếp đến, cái cách thứ tư mà cũng không hiệu quả về lâu dài cho những người hay lo lắng, đó chính là người ta thường xuyên kiểm tra đi kiểm tra lại để chắc chắn rằng nó không có rủi ro, hoặc là cái sự việc họ sắp làm nó không có mắc lỗi. Thì cái việc làm như vậy, liên tục kiểm tra, nó chỉ làm tăng cái sự lo âu của họ mà thôi. Cái ý tiếp theo, cái cách tiếp theo người ta cũng hay dùng, đó chính là né tránh sự khó chịu. Cái việc né tránh như vậy, nó có thể làm cho người ta thấy dễ chịu trong một cái thời điểm nhất định, Tuy nhiên, nó không làm cho cái vấn đề biến mất. Cái vấn đề gây ra cái sự khó chịu đó nó không có biến mất, nó chỉ là bạn đang cố tránh đi mà thôi. Thành ra nó có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Do đó là nó không có hiệu quả. Thứ sáu là những người lo âu họ cũng thường làm tê liệt bản thân bằng những cái thức ăn, thức uống không tốt cho cơ thể, như là rượu, là ma túy hoặc là thức ăn. Và cái thứ bảy cũng rất hay thường gặp ở những người có mức độ lo âu cao, đó là người ta hay chuẩn bị quá mức, hướng đến cái sự hoàn hảo quá mức. Thì cái việc này nó không có giúp ích gì cho họ về lâu dài. Và cách thứ 8, nó cũng không có hiệu quả tí nào, là người ta hay sử dụng những cái hành vi an toàn để đảm bảo rằng cái rủi ro được giảm thiểu và cũng hướng đến sự hoàn hảo. Cái cách thứ 9 mà một người lo âu cũng thường hay sử dụng, mặc dù là nó không hiệu quả cho họ về lâu dài, đó là họ cũng luôn cố gắng tạo cái ấn tượng tốt cho người khác. Nhưng chính cái việc này, nó có thể khiến cho họ kiệt sức ở một cái thời điểm nào đó. Và cách thứ 10 là họ cũng hay nghiền ngẫm, nhai đi nhai lại một cái vấn đề nào đó, cho dù là nó đã được phân tích, đã được hình dung, đã được thu thập thông tin ở nhiều góc độ. Và cách thứ 11 là cái người lo âu thường thường họ rất là cần cái sự chắc chắn. Nhưng mà thực tế là mọi thứ luôn thay đổi, và cái việc là luôn hướng đến sự chắc chắn, nó làm cho người ta rất là ngại những cái rủi ro, mà những cái việc mà ngoài tầm kiểm soát, chúng ta không thể can thiệp được. Cho nên khi mà hướng quá nhiều đến cái sự chắc chắn thì rõ ràng nó chỉ làm cho họ bồn chồn hơn, lo lắng hơn mà thôi. Và cái cách cuối cùng, một trong những cái cách mà người ta cũng hay dùng đến, đó là người ta từ chối đối mặt với một cái sự thật rằng đôi khi chúng ta cũng có những cái suy nghĩ rất là điên rồ. Thì 12 cái cách như vậy, thường thường chúng ta sẽ thấy khi mà một cái người lo âu họ muốn giải quyết cái nỗi lo âu của họ, họ thường hay sử dụng. Nhưng mà quả thật là về lâu dài nó không có hiệu quả, không có giúp ích cho họ lắm. Và bạn có thể ngạc nhiên khi thấy rằng những cái điều vừa kể trên, nó không những là không giúp ích được gì cho một người lo âu, mà nó có thể làm cho vấn đề trở nên tệ hơn. Vì chúng thuyết phục bạn rằng bạn không thể đối mặt với cái nỗi sợ hãi của mình, bạn không nên nghĩ đến cái kết quả tồi tệ nhất, và bạn nên tránh những cái điều mà nó khiến bạn khó chịu. Và bạn cần người khác nói với bạn rằng bạn sẽ ổn thôi, bạn không thể đối mặt với cái sự không chắc chắn, bạn cần loại bỏ cái cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc, nó là cảm xúc. Cái chuyện mà nó tích cực hay tiêu cực, nó cũng chỉ phụ thuộc vào cái góc nhìn của một người nào đó mà thôi. Thành ra những cái kỹ thuật vô dụng này, nó giúp bạn tránh khỏi cái việc mà không xác nhận cái niềm tin tiêu cực của mình về sự lo lắng. Chúng ta hiểu những cái cách không hữu ích này để chúng ta tránh sử dụng, tránh sử dụng nó trong cái việc mà cố gắng vượt qua nỗi lo âu, thì có lẽ là bạn phải học cách từ bỏ những cái thói quen sử dụng những cái phương pháp này mà trong quá khứ có thể chúng ta đã từng xem nó là giải pháp tạm thời. Thì rõ ràng bây giờ bạn có thể tự chiêm nghiệm, tự thử và rút ra những cái kết quả cho bản thân, và bạn cũng sẽ biết rằng mình không nên làm gì để giải quyết cái sự lo lắng. Và đã đến lúc chúng ta tìm hiểu thêm về cái phong cách lo lắng của cá nhân bạn. Không phải tất cả những cái nỗi lo lắng nó đều giống nhau. Chúng ta có thể làm một cái bảng phân tích để tìm hiểu cái hồ sơ lo lắng của chính bản thân. Khi mà chúng ta hiểu được những cái vấn đề cụ thể mà chúng ta đang lo lắng là gì, và cái điều này nó liên quan như thế nào đến cái phong cách lo lắng và cái tính cách của chính chúng ta, thì chúng ta có thể nhắm mục tiêu vào những cái nỗi lo âu đó và có thể thay đổi chúng theo một cái cách tốt hơn. Thì trên đây là những cái cách không hiệu quả mà thường được khuyên để giải tỏa cái nỗi lo âu. Thế thì cái cách nên dùng là gì, và cái hồ sơ lo lắng của mỗi cá nhân là gì, thì các bạn có thể tham khảo trong những cái tập podcast tiếp theo. Mình sẽ cùng chia sẻ về cái nội dung, những cái phương hướng để giúp chúng ta giải quyết được cái nỗi lo âu trong cuộc sống. Và đây chính là cái phần tóm tắt của chương 2 của tác giả Robert Lee về 7 cái bước giúp cho chúng ta thoát khỏi cái chứng lo âu. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại bạn trong cái tập podcast tiếp theo. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về những cái cách mà giúp cho chúng ta thoát khỏi cái nỗi lo âu về lâu về dài, và nó hữu ích cho chính bạn. Cảm ơn bạn.